Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa. Trong câu chuyện hôm nay, chúng tôi xin nói về giống tinh tinh và con người. Các nhà di truyền học, nhân loại học phân tử, sinh học tiến hóa và linh trưởng học thuộc về Đại học California, Hoa Kỳ đang hợp sức triển khai một hướng nghiên cứu mới, đó là truy tìm những gen khác biệt giữa loài tinh tinh, một loài linh trưởng phát triển nhất với loài người, để tìm ra nhân tố quyết định sự tiến hóa của loài vượn ra loài người. Tạp chí New Scientist ngày 15 tháng 5 năm 1999 trong một bài có tựa đề là The Greatest Apes, tức là loài khỉ không đuôi lớn nhất, đã cho biết như sau. Ý tưởng so sánh DNA, tức là phân tử di truyền, của loài tinh tinh với loài người do Mary Claire King và Alan Wilson thực hiện lần đầu tiên năm 1975. Kết quả thật là lý thú. Từ 98% đến 99%, hai phân tử di truyền này của tinh tinh và của người giống nhau. Phải chăng tinh tinh gần như là người rồi? Tuy nhiên các nhà khoa học trả lời không. Những gen dị biệt khoảng 1,5% đã quyết định con người không thể nào là một loại tinh tinh, dù cho là tinh tinh thượng thặng. Quả thật con người và loài tinh tinh giống nhau ở nhiều điểm. Có bộ não lớn, đi bằng hai chân, biết sử dụng công cụ, nuôi con nhỏ trong nhiều năm. Nhưng sự khác nhau rất lớn. Một con tinh tinh cái trưởng thành có thể nâng một vật nặng 70 kg bằng một tay. Ngón tay cái của tinh tinh ngắn hơn người, nhưng lông lá rậm hơn người rất nhiều. Tinh tinh cái chỉ có vú khi đang nuôi con. Tinh tinh đực có xương ở bộ phận sinh dục. Não của người lớn gấp 2 não của tinh tinh. Hai bán cầu não trái và phải của con tinh tinh liên hệ với nhau tốt hơn là của người. Nhưng mối liên hệ nội tại trong mỗi bán cầu của người lại tốt hơn nhiều. Tất cả những sự khác biệt này phụ thuộc vào 1.500 gen dị biệt của tinh tinh so với người. Con người có tổng cộng khoảng 100.000 gen. Mục tiêu của khoa học là truy tìm những gen chủ yếu trong số 1.500 gen đó. Việc khám phá những gen này làm lu mờ thuyết tiến hóa cho rằng con vượn đã biến thành con người. Mặc dù có vén lên bức màn bí mật của tứ chứng nan y là ung thư, dịch tả, chậm phát triển trí tuệ và các căn bệnh đặc biệt dành cho con người. Tuy nhiên bài toán khá rắc rối, mặc dù 98,5% DNA của người và tinh tinh giống nhau, tức là các phân tử di truyền, nhưng cách thức các phân tử di truyền này sắp xếp trong nhiễm sắc thể lại khác nhau rất nhiều. Tinh tinh có 24 cặp nhiễm sắc thể, người chỉ có 23. Có 18 cặp giống nhau trong mức tuyệt vời. Số cặp còn lại của tinh tinh được tổ chức cách khác với một số lượng lớn DNA xê dịch chung quanh. Nhưng dù sao thì chiến dịch săn lùng gen tinh tinh cũng đã bắt đầu, hứa hẹn nhiều phát hiện kỳ thú. Ajit Vakki, nhà sinh học tại Đại học California, Hoa Kỳ nói rằng đây là một đề tài rất lớn, ngang tầm cỡ với khám phá nguồn gốc vũ trụ hoặc nguồn gốc sự sống. Từ câu chuyện khoa học về loài tinh tinh và loài người, chúng ta nhận thấy các nhà khoa học đang chứng minh rằng loài khỉ vượn không phải là tiền thân của loài người. Người ta tưởng rằng khi vượt qua được ngoại hình khác biệt, đi sâu vào đến phân tử di truyền DNA, thì chắc chắn lý thuyết tiến hóa phải chứng minh được. Nhất là có đến từ 98% đến 99% các phân tử di truyền của loài tinh tinh và loài người giống nhau. Nhưng vì 1,5% gen dị biệt mà người ta phải tuyên bố rằng con người không thể nào là một loại tinh tinh, dù cho là tinh tinh thượng hạng. Đây là lời tuyên bố của các nhà khoa học thượng thặng trên thế giới nghiên cứu về loài tinh tinh và loài người. Vì vấn đề không phải ở chỗ các phân tử di truyền giống nhau, nhưng ở chỗ cách thức chúng được sắp xếp ra sao trong nhiễm sắc thể. Đây mới là yếu tố định ra giống người hay giống tinh tinh. Người ta thấy hai giống có các sắp xếp nhiễm khắc thể khác nhau quá nhiều. Thật ra, nhà khoa học không chủ tâm đi tìm nguồn gốc của con người đâu. Vì cho đến nay, tất cả mọi người đều biết rằng nguồn gốc ấy không phải từ một loài vật thượng đẳng nào đó. Người ta chỉ xem thử có phương cách nào chữa trị một số nan y của loài người căn cứ vào phân tử di truyền của giống tinh tinh là giống gần với phân tử di truyền của con người nhất. Người ta còn nhận thấy trong tật bệnh, con người cũng có nhiều chứng bệnh mà tinh tinh không có nữa. Một điểm cơ bản mà không cần nghiên cứu, ai cũng biết đó là tinh tinh vẫn duy trì giống mà không bị tiến hóa hết thành ra người cả. Cho đến ngày nay tinh tinh vẫn còn đó, và con người chúng ta vẫn còn đây. Chúng ta cũng không tiến hóa thành một loài nào khác, mà vẫn làm chủ muôn loài vạn vật. Những người chủ trương thuyết tiến hóa lại vừa mừng hụt, vì thêm một lần nữa, họ không chứng minh được tiền thân của loài người là loài khỉ vượn. Cũng như một người cố thuyết phục cho mọi người rằng, cái máy khâu có tiền thân là cái máy đánh chữ. Nói như thế, ai cũng cho là dại. Vì máy khâu là máy khâu và máy chữ là máy chữ. Mặc dù chúng cũng được chế tạo bằng sắt và một số kim loại gần như giống nhau. Dù cho có chờ đợi hàng nghìn năm, hàng triệu triệu năm chăng nữa, thì hai chiếc máy này không thể nào cái này biến ra cái kia được. Loài khỉ vượn vẫn còn hiện diện bên cạnh loài người, chứng minh hùng hồn rằng hai loài này không có loài nào biến sang loài kia được, dù cho có chờ đợi hàng trăm triệu năm cũng vậy mà thôi. Thượng Đế đã sáng tạo ra muôn loài vạn vật, và mỗi sinh vật đều có chức năng riêng. Người tin thuyết tiến hóa đa số là người không công nhận có Thượng Đế, vì thế mới tự đưa mình vào lý thuyết không chứng minh được này. Người tin Thượng Đế đơn giản hiểu rằng Đức Chúa Trời, Đức Thượng Đế, Thiên Chúa đã tạo dựng muôn loài vạn vật tùy theo loại và đặt loài người làm chủ tể tất cả. Đừng để ai thuyết phục ta rằng mình là hậu thân của Tinh Tinh hay là một loài khỉ vượn nào đó. Vì không làm gì có chuyện giống này biến từ giống khác hay biến ra giống khác được. Chỉ có những giống vật sống trên đất một thời gian rồi bị tuyệt chủng mà thôi. Các giống khác vẫn còn y nguyên. Nếu khỉ vượn biến ra loài người, thì rồi ra loài người sẽ biến ra loài nào? Câu hỏi này không một nhà tiến hóa nào trả lời được và cũng không bao giờ ai dám tiên đoán. Đây cũng là lý luận đứt quãng của các nhà vô thần tiến hóa. Vì đã tiến hóa thì không bao giờ có thể ngừng được, dù chỉ là trong giây lát. Riêng quý thính giả, quý vị, các bạn nghĩ sao? Có bao giờ quý vị và các bạn cho rằng tổ tiên của loài người là khỉ vượn hay không? Hay quý vị thích nghe nói mình là gốc gác Lạc Long Quân, Âu Cơ và những người sống cách ta hàng chục nghìn năm? Mỗi dân tộc đều có những giải thích về nguồn gốc của con người với nhiều huyền thoại. Nhưng chỉ có nhà tiến hóa vô thần bảo rằng người có gốc khỉ vượn mà thôi. Có lẽ đó là lý thuyết huyền hoặc và khó tin nhất. Chúng tôi mời các bạn, quý vị tin Chúa Cứu Thế Giê-xu và mời Ngài vào cuộc đời của quý vị và các bạn để sẽ không bao giờ phải giải thích về nguồn gốc của mình nữa. Bởi vì người tin Chúa Giê-xu biết rằng Chúa đã tạo dựng nên con người. Từ thuở ban đầu và cho đến bây giờ, Chúa cũng duy trì đời sống của con người trên mặt đất với bao nhiêu đời sống sinh vật khác. Không một thuyết tiến hóa nào có thể chứng minh rằng sự sống phát xuất từ một loài đá, gỗ hay bất cứ một loài nào có mặt trên đời này. Bởi vì sự sống phải phát xuất từ sự sống. Và Chúa là nguồn sống, cho nên Ngài đã tạo dựng nên muôn loài vạn vật có sự sống, có hơi thở. Kinh Thánh là lời của Chúa đã cho biết một cách rất rõ ràng về nguyên thủy của loài người và rất ngắn gọn trong các chương của Sáng Thế Ký cho chúng ta biết hình thành của vũ trụ này. Đây là những điều mà cho đến bây giờ khoa học không phản đối cũng không phủ nhận được, bởi vì lời Kinh Thánh đã cho biết một điều quan trọng, đó là nguồn gốc của sự sống là Thiên Chúa, là Đức Chúa Trời, và nguồn gốc của con người cũng từ Thiên Chúa và Đức Chúa Trời. Tin như thế thật giản dị nhưng rất là hợp lý, bởi vì ngoài ra nếu không tin Thượng Đế Thiên Chúa là đấng sáng tạo ra con người, thì chúng ta có thể tin vào thuyết tiến hóa. Mà thuyết tiến hóa là một lý thuyết không chứng minh được. Làm sao chúng ta có thể tin vào một lý thuyết không chứng minh được, mặc dù lý thuyết này có bao nhiêu người hỗ trợ chăng nữa. Mặt khác, thuyết tiến hóa chủ trương rằng con vật này biến sang con vật khác, có nhiều khi có những trường hợp đột biến nữa. Nhưng cho đến nay, bằng chứng hiển nhiên trong thiên nhiên là các giống vật vẫn sống riêng biệt. Không có một giống vật nào biến sang giống vật khác, mặc dù thỉnh thoảng có những con vật lai giống mà thôi. Thưa quý vị, thưa các bạn, trình bày các điều này không phải chúng tôi bài bác thuyết tiến hóa hay thuyết vô thần, nhưng chỉ để cho quý thính giả, các bạn biết rằng chúng ta nên nắm vững những gì mà mình chủ trương cũng như những gì mà mình tin. Bởi vì những điều chúng ta tin rất quan trọng. Nếu chúng ta tin vào thuyết tiến hóa, có nghĩa là chúng ta phủ nhận nguồn gốc của mình là từ nơi Thượng Đế. Nếu chúng ta tin rằng Chúa đã đấng hình thành ra muôn loài vạn vật, thì chúng ta đã tin rằng mình là con của đấng Thượng Đế, là đấng đã tạo dựng nên tổ tiên của loài người, tổ tiên của chúng ta, người Việt Nam, và cho đến chúng ta là những người đang sống trong thời đại này. Mời quý thính giả tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu để không bao giờ còn phải lầm lẫn trong vấn đề nhận định và quyết định nữa.
Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến, chúng tôi thật vui được gặp lại quý vị qua giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống hôm nay. Trong loạt bài học gần đây, chúng tôi chia sẻ cùng quý vị quyển sách của tác giả Nancy DeMoss, tựa đề Những lời dối gạt phái nữ tiên và chân lý sẽ giải phóng họ. Các tuần qua chúng tôi trình bày về những lời dối gạt liên quan đến Đức Chúa Trời. Ma quỷ gieo vào tâm trí chúng ta những tư tưởng sai lầm như nói rằng Chúa không nhân từ, Chúa không thương mình, Chúa giống như ông cha của mình, chỉ nhìn thấy lỗi lầm của con cái. Hoặc nói rằng Chúa không phải là tất cả, mình phải có thêm nhiều điều khác trong đời. Chúa quá nghiêm khắc, luật của Chúa khiến đời sống tôi mất vui. Hoặc có khi ma quỷ gieo vào đầu óc chúng ta ý tưởng rằng Chúa phải giải quyết mọi nan đề trong đời sống tôi, đừng để tôi phải đối diện với khó khăn. Thưa quý vị, đó là những tư tưởng sai lầm ma quỷ đưa đến để khiến chúng ta mất lòng tin nơi Chúa hoặc oán trách Chúa khi gặp hoạn nạn trong đời. Những gì chúng ta tin về Đức Chúa Trời rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến những gì chúng ta tin về mọi điều khác trong đời sống. Khi có cái nhìn sai trật về Chúa, chúng ta sẽ có cái nhìn sai trật về mọi việc và mọi người chung quanh. Chúng ta thường không nhìn thấy rằng không phải hoàn cảnh hay người chung quanh làm cho chúng ta bực bội, khó chịu trong lòng. Nhưng vì chúng ta nhìn sự việc qua một lăng kính đã hỏng, đã sai trật. Có thể nói, cái nhìn hay hiểu biết của chúng ta về Chúa có ảnh hưởng nhiều nhất trên cái nhìn của chúng ta về chính mình. Nếu chúng ta không nhìn biết Chúa cách trung thực, nếu chúng ta tin những điều không chính xác, không đúng về Chúa, chúng ta sẽ có cái nhìn sai trật về chính mình. Chẳng hạn, nếu chúng ta có cái nhìn nghèo nàn về Chúa, chúng ta sẽ trở thành nghèo nàn. Nếu chúng ta nghĩ rằng Chúa là đấng yếu đuối, bất năng, không tể trị mọi chi tiết trong vũ trụ này, chúng ta sẽ thấy mình yếu đuối, bất lực và sẽ cảm thấy mình bị chôn vùi, chìm ngập trong những bão tố và nghịch cảnh của đời sống. Nếu chúng ta nghĩ đấng mà mình tôn thờ không thật sự xứng đáng, chúng ta cũng sẽ thấy mình không xứng đáng, không có giá trị gì. Khi tin những lời dối gạt, những điều không thật về Chúa, chúng ta cũng sẽ tin những điều không đúng về chính mình. Ví dụ như lời nói rằng mình chẳng có giá trị gì. Bà Nancy DeMoss cho biết, khi bà thăm dò ý kiến một số đông chị em phụ nữ, thì thấy rằng có đến 42% chị em cho biết họ đã tin vào lời dối gạt rằng mình chẳng có giá trị gì. Một số chị em đó chia sẻ như vậy. Tự ti mặc cảm là nan đề trong suốt cuộc đời tôi. Nó khiến tôi rút vào trong cái vỏ của mình, tránh xa mọi người, dù tôi vốn là người hoạt động, thích giao tiếp với người chung quanh. Một chị em khác nói, lúc nào tôi cũng cần người chung quanh nhắc cho tôi nhớ rằng tôi là người đặc biệt, có giá trị, vì tôi cứ nghĩ là mình chẳng ra gì. Những người nào biết rõ tôi cũng thấy như vậy. Một chị em khác nữa thì nói, vì những đau buồn trong hôn nhân, tôi thấy tôi là người vô dụng. Đến nỗi chẳng một ai, ngay cả Chúa cũng không thể thương tôi. Tôi không đạt đến tiêu chuẩn mà mọi người mong muốn. Tôi luôn luôn nghĩ là tôi phải toàn hảo mới được yêu thương. Và vì thế dĩ nhiên là Chúa cũng không yêu thương tôi. Lắm khi cái cảm nghĩ rằng mình không có giá trị gì là kết quả của những điều chúng ta nghe từ nơi người khác, nhất là khi chúng ta còn nhỏ. Có người nói như vậy, khi còn nhỏ, người lớn chung quanh nói với tôi, mày chẳng được cái tích sự gì, chẳng là cái gì cả. Và tôi tin như vậy. Bây giờ dù đã lớn, thỉnh thoảng tôi vẫn nghĩ là mình không có giá trị gì. Một chị em khác nói, tôi tin rằng tôi sẽ chẳng bao giờ làm được việc gì, vì suốt từ nhỏ đến lớn, tôi cứ nghe mọi người nói với tôi như vậy. Người chung quanh coi tôi là một đứa ngu ngốc, chậm hiểu, chẳng biết gì. Và tôi cũng thật sự tin như vậy. Tôi thường trốn vào phòng, không tiếp xúc với ai, không muốn đi đâu, làm gì với ai. Suốt cuộc đời tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có bạn hay có gia đình. Và tôi sẽ chết trong đau khổ. Thưa quý vị, nan đề là chúng ta nhìn thấy chính mình và xác định giá trị của mình qua những gì người chung quanh nói. Có khi ý kiến của người chung quanh cũng đúng và có thể giúp ích cho chúng ta, nhưng không phải lúc nào cũng đúng và cũng hữu ích. Nếu vì một lý do nào đó, người nói với chúng ta có cái nhìn hẹp hòi, sai trật, lời phát biểu của họ sẽ sai trật. Nhiều người đã sống suốt đời trong ngục tù đau buồn vì đã nhìn chính mình qua một tấm gương sai hẳn và tin hết những gì mình thấy trong gương. Ngay cả khi ý kiến của người khác về chúng ta là đúng, là thật, ma quỷ cũng có thể dùng những điều đó để giam hãm chúng ta trong gông cùm của nó. Ví dụ, một em bé gái 6 tuổi nghe bạn nói với em, mày mập quá. Và em bé đó lớn lên với ý nghĩ là mình mập quá, vì vậy mình xấu, không có giá trị, không ai muốn làm bạn với mình. Mình phải ốm, phải giống mọi người mới được bạn thích và chấp nhận. Nhiều khi chỉ một câu phê bình của người chung quanh mà chúng ta nghe khi còn nhỏ sẽ đeo đuổi chúng ta suốt bao nhiêu năm tháng trong cuộc đời. Một thiếu nữ kia chia sẻ như sau. Tôi nhớ khi tôi khoảng 6 tuổi có người nói với tôi rằng mày không có quyền sống trên đời, mày chẳng bao giờ sinh ra đời thì tốt hơn. Tôi không nhớ ai nói câu đó, nhưng tôi nhớ rõ là mẹ tôi đứng đó, nhưng bà chẳng có phản ứng gì. Từ đó tôi mang mặc cảm rất nặng, chẳng muốn gặp ai hay nói chuyện với ai. Đến lúc tôi học lớp 7 thì cô giáo quyết định là tôi phải vào lớp dành riêng cho những đứa trẻ chậm phát triển. Nhưng rồi lớp đông quá, không còn chỗ cho tôi, nên tôi phải vào học trong một lớp bình thường, nhưng tôi biết lớp đó không thích hợp cho tôi. Từ đó tôi luôn luôn nghĩ rằng tôi là đứa ngu xuẩn không bình thường. Đáng lẽ người ta phải nhốt tôi riêng vào một chỗ nào đó. Ở trường không ai chơi với tôi. Nhiều đứa học trò tìm cách chọc phá tôi. Kết quả là tôi càng nhút nhát hơn. Tôi trốn tránh mọi người và bị bệnh trầm cảm. Tôi chỉ muốn đi ngủ và đừng bao giờ thức dậy nữa để khỏi phải đối diện với đời sống. Thưa quý vị, kinh nghiệm của chị em này cho ta thấy tiến trình dẫn đến gông cùm hay nô lệ. Lúc ban đầu, khi còn nhỏ, người chị em này nghe một lời dối trá thật kinh khủng. Khi nghe lời không thật về mình, thay vì phản ứng lại bằng chân lý, chị em này cứ suy nghĩ về lời không thật đó, và rồi tin lời đó là đúng, là thật. Và cuối cùng, đã hành động theo điều không thật mà mình tin, và dần dần bị trói buộc trong gông cùm của những lời dối gạt. Có nhiều chị em không nhìn thấy giá trị thật của mình, nên lúc nào cũng cần lời khẳng định, lời khen của người khác. Những người không nhìn thấy giá trị của mình sẽ làm đủ mọi cách để được chấp nhận. Họ cố gắng để xóa đi những lời phê bình tiêu cực người khác nói về mình. Nhưng thường thường, dù có bao nhiêu lời tích cực cũng không xóa đi được những lời tiêu cực đã làm cho họ bị tổn thương và nghĩ rằng mình không có giá trị gì. Những chị em này có thể nhận được hàng trăm lời khen về sắc diện của mình hay những thành đạt của mình, nhưng chỉ một lời chỉ trích của một người trong gia đình là đủ cho họ bị tổn thương. Vì sao vậy? Vì đây là những người để người khác quyết định giá trị của mình. Trong Kinh Thánh, thư Phi-e-rơ thứ nhất, chương 2, câu 4 dạy rằng giá trị của Chúa Giê-xu không tùy thuộc nơi loài người, nhưng tùy thuộc vào chân lý mà người cha thiên thượng của Ngài nói về Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ viết như vậy: Ngài, tức là Chúa Giê-xu, là hòn đá sống bị người ta loại ra, song được chọn và quý trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu bị con người, những người Ngài đã tạo dựng, yêu thương, cũng là những người Ngài đã hy sinh mạng sống để cứu chuộc, loại bỏ Ngài, khước từ Ngài. Nhưng điều đó không quyết định giá trị của Chúa, vì Ngài được chính Đức Chúa Trời chọn. Đó là điều khiến Ngài trở nên cao quý. Được Đức Chúa Trời chọn là điều quyết định giá trị của Chúa Giê-xu. Lắm khi có những món đồ mỹ nghệ hay những bức tranh có giá trị nghệ thuật rất lớn, nhưng những người không biết giá trị của nó sẽ đem vứt vào thùng rác. Hành động đó có làm bức tranh hay món đồ mỹ nghệ trở thành kém giá trị không? Dĩ nhiên là không. Giá trị của nó vẫn còn đó, và sẽ có một ngày những người chuyên đi tìm kiếm những bức tranh đặc biệt nhìn thấy tác phẩm đó và nói rằng đó là một tác phẩm vô giá, tôi sẽ sẵn sàng mua với bất cứ giá nào. Khi Đức Chúa Trời sai con Ngài là Chúa Giê-xu đến trần gian để gánh tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá, Đức Chúa Trời đã gắn một bảng giá trên mỗi chúng ta. Chúa tuyên bố rằng linh hồn của chúng ta có giá trị to lớn hơn, cao quý hơn tất cả mọi điều trên trần gian này. Quý chị em tin và chấp nhận lời tuyên bố nào về giá trị của mình? Lời tuyên bố của Đức Chúa Trời hay của người chung quanh? Hãy nhớ, tin vào những lời dối trá, những lời không thật sẽ khiến chúng ta sống trong gông cùm. Còn tin chân lý của Chúa sẽ giải phóng chúng ta, sẽ cho chúng ta được thật sự tự do. Thưa quý thính giả, bài học về những lời dối gạt mà phái nữ thường tin đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm những lời dối gạt khác về chính mình mà ma quỷ gieo vào tâm trí chúng ta. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.